Gay Paris RFI, Radio France International, trường đại quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 15 tháng 11 năm 2012.
Đảng Cộng sản Trung Quốc bầu ban lãnh đạo mới với ông Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư.
Tổng thống Philippines thúc giục ASEAN đoàn kết trước Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông.
Hoa Kỳ và Thái Lan nâng cấp quan hệ quân sự nhân chuyến đi thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Panetta.
Miến Điện trả tự do cho hơn 450 tù nhân trước khi tiếp đón Tổng thống Obama.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ban lãnh đạo mới của Trung Quốc đa số có xu hướng bảo thủ.
Luật cha Lê Hữu Đằng muốn không có một ông Nguyễn Tấn Dũng thứ hai thì phải thay đổi thể chế. RFI phỏng vấn luật cha Lê Hữu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Quốc bầu ban lãnh đạo mới với ông Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư. Sáng nay trong hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới đã bầu ông Tập Cận Bình làm tân Tổng Bí thư thay thế ông Hồ Cẩm Đào. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã bầu 7 thành viên mới của Thường vụ Bộ Chính trị, tức là ban lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài ông Tập Cận Bình, các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị bao gồm các ông Lý Khắc Cường, Trương Đức Giang, Du Chính Thanh, Lưu Văn Sơn, Vương Kỳ Sơn và Trương Cao Lễ. Điều đáng chú ý là ông Tập Cận Bình ngay trong ngày hôm nay đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quân ủy Trung ương, thay thế ông Hồ Cẩm Đào, trong khi cách đây vài ngày người ta vẫn nghĩ là Chủ tịch Trung Quốc sẽ còn nắm giữ chức vụ này trong một hoặc hai năm nữa và như vậy sẽ tiếp tục duy trì thế lực trong đảng. Vào tháng 3 năm tới, ông Tập Cận Bình cũng sẽ chính thức thay thế ông Hồ Cẩm Đào ở chức vụ Chủ tịch nước, còn ông Lý Khắc Cường, nhân vật số 2 trong ban lãnh đạo mới, sẽ kế nhiệm ông Uông Gia Bảo trong chức vụ Thủ tướng. Việc công bố danh sách ban lãnh đạo mới như vậy đã kết thúc đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm qua, Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm 205 ủy viên đã bầu Bộ Chính trị gồm 25 ủy viên, trong đó chỉ có hai phụ nữ. Trong bài diễn văn ngắn đọc sau khi được bầu làm Tổng Bí thư, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố là ban lãnh đạo mới sẽ gánh vác những trách nhiệm to lớn và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đối diện với nhiều thách thức nghiêm trọng, trong đó có nạn tham nhũng. Khác với thông lệ, tân Tổng Bí thư Đảng không nhắc gì đến những người tiền nhiệm và cũng không có những lời lẽ khuôn sáo mà đi thẳng ngay vào vấn đề. Năm nay 59 tuổi, như vậy là cho tới năm 2022, ông Tập Cận Bình sẽ lãnh đạo cường quốc kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới và là quốc gia đông dân nhất toàn cầu. Tuy nhiên nhân vật này vẫn còn là một bí ẩn, người ta chỉ biết vài nét về Tập Cận Bình. Con của một anh hùng cách mạng Trung Quốc, ông đã từng bước lên các nấc thang quyền lực, giữ các chức vụ như tỉnh trưởng Phúc Kiến, bí thư tỉnh ủy Triết Giang, bí thư thành ủy Thượng Hải. Đến năm 2007, ông Tập Cận Bình được vào Thường vụ Bộ Chính trị, đứng hàng thứ 6 trong số 9 ủy viên. Trong cương vị Phó Chủ tịch nước từ tháng 3 2008 và Phó Chủ tịch Hội đồng Quân ủy Trung ương từ tháng 10 năm 2010, ông Tập Cận Bình đã củng cố vị thế của người kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào.
Hồ sơ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và toàn bộ các láng giềng, trong đó có vấn đề Biển Đông, chắc chắn sẽ được nêu lên nhân các hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN sắp khai mạc tại thủ đô Campuchia. Rút kinh nghiệm thất bại của hội nghị ngoại trưởng ASEAN hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Philippines vừa kêu gọi các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á có một lập trường thống nhất trên vấn đề Biển Đông. Phát biểu với báo giới vào hôm nay, ông Benigno Aquino cho rằng, toàn thể khối Đông Nam Á phải đoàn kết lại thành một mặt trận thống nhất để đối phó với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông tại các hội nghị thượng đỉnh khu vực sắp tới. Theo Tổng thống Philippines, tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á, tập hợp 10 quốc gia Đông Nam Á và 8 đối tác, từ Mỹ, Úc, Nhật, Nga cho đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, New Zealand, khối ASEAN chỉ nên có một tiếng nói duy nhất trên hồ sơ này nếu muốn duy trì vai trò trung tâm của mình. Xin nhắc lại là vào tháng 7 vừa qua, Hội nghị Ngoại trưởng khối ASEAN ở Phnom Penh đã không ra được một bản thông cáo chung chỉ vì bất đồng quan điểm trên hồ sơ Biển Đông. hai nước Philippines và Việt Nam muốn nêu rõ các sự cố cụ thể xảy ra với Trung Quốc trong bản thông cáo chung đúc kết hội nghị, trong lúc Campuchia, một nước không có tranh chấp gì ở Biển Đông, đồng thời là đồng minh thân cận của Trung Quốc, thì lại không đồng ý. Sau cùng, Phnom Penh đã dùng quyền chủ tịch bãi bỏ hẳn việc công bố văn kiện này, khiến cho, lần đầu tiên trong lịch sử của ASEAN, một hội nghị ngoại trưởng kết thúc mà không có thông cáo chung.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thì Thái Bình Dương đủ rộng cho mọi người. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm nay tuyên bố Thái Bình Dương đủ rộng cho tất cả mọi người. Lời tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang quan ngại về chính sách tái cân bằng chiến lược của Hoa Kỳ hướng về Thái Bình Dương. Từ căn cứ hải quân Adelaide tại thủ phủ của bang Nam Úc, sau cuộc họp thường niên về an ninh giữa Hoa Kỳ và Úc, bà Hillary Clinton phát biểu, ba ngày gần đây đã khiến tôi càng cảm thấy sự cần thiết tăng cường quan hệ đối tác Mỹ-Úc. Chúng tôi cùng hợp tác ở nhiều nơi trong nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh đến đóng tàu, trên những dãy núi ở Afghanistan hay những đảo san hô ở Thái Bình Dương, cho đến những thành phố năng động ở châu Á. Bà Clinton ghi nhận một số người cho rằng Úc phải chọn lựa giữa quan hệ lâu dài với Hoa Kỳ và các quan hệ mới có với Trung Quốc, mà theo bà, đây là một sự chọn lựa không cần thiết. Đối với Ngoại trưởng Mỹ, cách nghĩ như thế không ích lợi gì, chỉ mang lại kết quả tiêu cực. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói thêm, chúng tôi ủng hộ một nước Úc có những quan hệ chặt chẽ và đa dạng với tất cả các quốc gia ở châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới, kể cả với Trung Quốc, vì chúng tôi cũng mong muốn điều tương tự cho mình. Bà Hillary Clinton nhấn mạnh, tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, Thái Bình Dương đủ rộng cho tất cả chúng ta. Hết lời chẩn. Trong hội nghị về an ninh hôm qua, hai nước Mỹ-Úc đã bắt đầu đối thoại về việc cho phép quân đội Mỹ được vào các sân bay quân sự và các căn cứ hải quân ở Bắc Úc. Quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ lắp đặt trên đất Úc một radar cực mạnh và một kính viễn vọng không gian. Theo một viên chức quốc phòng Mỹ, thì các thiết bị này cho phép người Mỹ theo dõi sát sao những mảnh vỡ trong không gian và các vụ phóng hỏa tiễn của Trung Quốc. Trong khuôn khổ chiến lược mới của Hoa Kỳ được loan báo cách đây một năm, các đơn vị thủy quân lục chiến và không quân Mỹ đã bắt đầu được gửi đến, đóng ở Darwin thuộc miền Bắc Úc.
Mỹ và Thái Lan tăng cường quan hệ quân sự nhân chuyến ghé thăm Bangkok của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã đến Thái Lan vào hôm nay, chặng thứ hai trong vòng công du châu Á lần này, sẽ tiếp tục đưa ông qua Campuchia. Chuyến công du châu Á thứ ba từ tháng 6 đến nay của ông Panetta là nhằm tăng cường quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và các nước trong khu vực, với một mục tiêu không nói ra công khai là tạo thêm đối trọng với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Quan hệ quân sự Mỹ-Thái đã có từ rất lâu, từ thời cuộc chiến tranh Triều Tiên trong những năm 1950, nhưng đây là lần đầu tiên từ năm 2008 đến nay mà Bộ trưởng Quốc phòng hai nước trực tiếp gặp nhau. Trong bản tuyên bố chung sau cuộc họp tại Bangkok, hai đồng minh cố hữu cam kết nâng cấp liên minh quân sự giữa hai nước lên một mức phù hợp với thế kỷ 21. Lời cam kết này có ý nghĩa quan trọng đặc biệt vì phải trở ngược về năm 1962 mới thấy Hoa Kỳ và Thái Lan có được một bản tuyên bố chung như vậy. Vào lúc ấy, Mỹ cam kết bảo vệ Thái Lan, chống lại các hành vi xâm lược của phe Cộng sản. Lần này thì Hoa Kỳ cam kết hiện diện lâu dài trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, từ ngữ trong nguyên văn, và công nhận Thái Lan là một đầu tàu khu vực, cũng từ ngữ trong nguyên văn. Xin nhắc lại là trong một vài năm gần đây, quan hệ quân sự cấp cao Mỹ-Thái đã gặp trở ngại do tình hình chính trị bất ổn định ở Thái Lan. Hoa Kỳ đã đình chỉ viện trợ quân sự cho Thái sau cuộc đảo chính năm 2006 và chỉ tái lập lại trợ giúp sau cuộc bầu cử vào tháng 12 năm 2007. Các rối loạn trên chính trường Bangkok đã làm giảm bớt tầm quan trọng của Thái Lan đối với Hoa Kỳ vào lúc Washington đang thúc đẩy trở lại các quan hệ đối tác trong khu vực Đông Nam Á. Chiến lược tái cân bằng lực lượng của Mỹ qua khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã được chính quyền Obama thiết kế để sẵn sàng ứng phó với Trung Quốc, mà sức mạnh quân sự ngày càng tăng, trong lúc lập trường về các tranh chấp biển đảo với các láng giềng càng lúc càng cứng rắn. Trong chiến lược này, các căn cứ không quân và các quân cảng của Thái Lan vẫn đóng một vai trò quan trọng trong mạng lưới hậu cần của quân đội Mỹ ở châu Á. Và mỗi năm, Lầu Năm Góc đều tổ chức hàng chục cuộc tập trận với Bangkok, mà đáng kể nhất là cuộc diễn tập quân sự quy mô Cobra Gold. Vào năm ngoái chẳng hạn, cuộc tập trận này đã huy động gần 13.000 binh lính đến từ 24 quốc gia. Sau Thái Lan, vào ngày mai, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ bay qua Phnom Penh để tham gia một cuộc họp với các đồng nhiệm trong khối ASEAN, mà nội dung dự kiến tập trung vào tình trạng bất ổn sắc tộc tại Miến Điện, và đặc biệt là tình hình căng thẳng do tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với các láng giềng.
Miến Điện trả tự do cho hơn 450 tù nhân trước khi tiếp đón Tổng thống Obama. Hôm nay, chính quyền Miến Điện đã bắt đầu trả tự do cho hơn 450 tù nhân theo lệnh ân xá của Tổng thống Thanh Sen được loan báo tối hôm qua. Các tù nhân này được ân xá vài ngày trước chuyến viếng thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Rangoon vào thứ Hai tuần tới. Chuyến đi này là nhằm yểm trợ các cải tổ chính trị đang được thực hiện ở Miến Điện kể từ tháng 3 năm 2011, khi các tướng lãnh giao quyền lại cho một chính phủ dân sự. Tổng thống Obama dự trù sẽ gặp Tổng thống Miến Điện Thanh Sen và lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Từ một năm rưỡi qua, hàng trăm tù chính trị đã được phóng thích cùng với đà cải tổ chính trị ở Miến Điện. Tuy nhiên, cho đến giờ, chưa biết là trong số các tù nhân được trả tự do kể từ hôm nay có các tù chính trị hay không. Hiệp hội trợ giúp tù chính trị trụ sở tại Bangkok sợ rằng sẽ không có một tù chính trị nào trong số những người được phóng thích lần này. Việc chính quyền Miến Điện ân xá tù nhân ngay trước chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama đã gặp nhiều chỉ trích từ phe đối lập, cụ thể là từ Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ. Một lãnh đạo của phong trào thế hệ 88 thì cho rằng việc trả tự do cho tù nhân là điều mà lẽ ra chính phủ phải làm càng sớm càng tốt, chứ không phải chỉ vì có chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama. Đợt ân xá lần cuối vào tháng 9 cũng đã diễn ra đúng vào thời điểm Tổng thống Thanh Sen chuẩn bị sang New York và bà Aung San Suu Kyi mở chuyến công du Hoa Kỳ. Cũng về Miến Điện, hiện đang viếng thăm Ấn Độ, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi hôm nay tuyên bố rằng bạo động đẫm máu giữa người Phật giáo và người Hồi giáo Rohingya tại miền Tây Miến Điện là một thảm kịch quốc tế to lớn. Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi vẫn không bênh vực phe nào mà chỉ kêu gọi ngăn chặn nạn nhập cư trái phép từ Bangladesh.
Cảnh sát Campuchia bắt giữ 8 người, vẽ trên mái nhà lời cầu cứu ông Obama. Vài hôm trước lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Campuchia tham dự các hội nghị thượng đỉnh khu vực tổ chức ở Phnom Penh, một số người dân sống gần sân bay quốc tế Phnom Penh đã trương hình ông Obama trên mái nhà và vẽ ký hiệu kêu cứu quốc tế SOS bên cạnh. Cảnh sát Campuchia vào hôm nay đã lập tức bắt giữ 8 người để thẩm vấn. Theo hãng tin Pháp AFP, những người bị bắt giữ bao gồm 6 người đàn ông và 2 phụ nữ. Tội danh nêu ra để câu lưu họ chưa được xác nhận rõ ràng. Phát ngôn viên cảnh sát Campuchia chỉ cho biết xin trích. Những người này đã trương ảnh của ông Obama trên mái nhà của họ và sơn chữ SOS bên cạnh. Chúng tôi đang thẩm vấn họ để biết rõ lý do khiến họ làm điều đó. Theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền địa phương, tác giả các lời kêu cứu trên đây là những người dân trong khu vực đã hành động như trên để thu hút mối quan tâm của mọi người đến các vụ tịch thu đất đai mà họ đang phải gánh chịu. Ông Uvirak, chủ tịch của Trung tâm Nhân quyền Campuchia cho rằng, các vụ bắt giữ kể trên nằm trong một loạt những hành động nhằm trấn áp những ai dám chống lại các quyết định của chính phủ. Theo hãng tin Pháp AFP, đã có hơn 180 hộ gia đình sống gần sân bay đã bị thông báo đuổi nhà để mở đường cho kế hoạch mở rộng phi trường. Họ yêu cầu được bồi thường công bằng.
Thưa Thủ tướng Pháp đến Berlin trong bối cảnh quan hệ Pháp-Đức đang trầm lắng. Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault hôm nay gặp gỡ Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin. Chuyến công du hai ngày này diễn ra trong lúc quan hệ Pháp-Đức đang có vẻ khá nặng nề. Berlin lo ngại về các cải cách kinh tế tại Pháp trong lúc Paris mong muốn được thông cảm nhiều hơn. Từ khi đắc cử, Tổng thống François Hollande đã đến Berlin gặp bà Merkel hai lần, còn đối với Thủ tướng Jean-Marc Ayrault thì đây là lần đầu tiên ông Ayrault tham dự một hội nghị về kinh tế có sự hiện diện của Tổng thống Đức Joachim Gauck và sau đó hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel vào buổi chiều với nghi thức duyệt đội quân danh dự vốn hiếm khi dành cho một thủ tướng. Sáng nay, trước các doanh nhân Đức, ông Jean-Marc Ayrault đã đề cao các biện pháp nhằm vực dậy nền kinh tế Pháp. Theo ông, thì thâm hụt của Pháp năm nay sẽ giảm còn 4,5% tổng sản phẩm nội địa và mục tiêu là còn 3% trong năm 2013, tuy nhiều nhà kinh tế ngờ vực rằng tỷ lệ này khó thể đạt được. Thủ tướng Pháp nhấn mạnh, Pháp-Đức tiếp tục là động lực của châu Âu với những ràng buộc về lợi ích của cả hai bên. Từ nhiều ngày qua, báo chí Đức mô tả nước Pháp như một nhà nước yếu kém mới của châu Âu, chủ yếu dựa trên tuyên bố của các chính khách. Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên nhật báo Süddeutsche Zeitung hôm nay, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault cho rằng Đức cần phải nỗ lực để hiểu Pháp hơn và hai bên cần phải tăng cường trao đổi với nhau nhiều hơn. Theo ông Ayrault, thì Đức cũng được hưởng lợi ích từ châu Âu, kinh tế Đức tăng trưởng nhờ xuất khẩu sang các nước châu Âu khác, nhưng dân số Đức già nhanh hơn dân số Pháp sẽ dẫn đến các vấn đề về hệ thống hưu bổng và an sinh xã hội. Cũng theo Thủ tướng Ayrault, thì các cải cách của chính phủ Pháp, đặc biệt là việc về hưu ở tuổi 60, đã bị phân tích một cách quá hời hợt.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, ban lãnh đạo mới của Trung Quốc đa số có xu hướng bảo thủ.
Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc bao gồm nhiều nhân vật xu hướng bảo thủ hơn là những lãnh đạo chủ trương cải cách. Đó là nhận định chung của các nhà phân tích hôm nay sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố danh sách 7 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Những người quan sát diễn tiến đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua đều nhận thấy ảnh hưởng rất lớn của ông Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Đảng từ năm 1989 đến 2002. Thế lực của ông Giang Trạch Dân dường như đã tác động lên các cuộc thương thuyết mặc cả chọn ban lãnh đạo mới. Theo nhận định của ông Jean-Pierre Capaston, giáo sư chính trị học tại Hồng Kông, được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay, thường vụ Bộ Chính trị mới của Trung Quốc có phần nào giống như là một băng của Giang Trạch Dân. Hồ Cẩm Đào thì đã mất rất nhiều ảnh hưởng. Giáo sư Capaston cho rằng đây không phải là một ekip sẵn sàng đề ra những cải tổ rất quan trọng, hoặc nếu có thì sẽ chỉ là những cải tổ về mặt kinh tế, vì Trung Quốc đang rất cần. Nhưng về mặt chính trị, đây là những nhân vật rất bảo thủ, đặc biệt là các ông Lưu Văn Sơn, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, hay ông Trương Đức Giang, bí thư thành ủy Trùng Khánh. Trong khi đó, những nhân vật có xu hướng cải cách như bí thư Quảng Đông Uông Dương hay trưởng ban tổ chức Trung ương Lý Nguyên Triều lại không được bầu vào thường vụ Bộ Chính trị. Trả lời AFP, ông Willy Lam, chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại Trường Đại học Trung Hoa Hồng Kông, cũng nhận xét là các thành phần bảo thủ đang chiếm ưu thế trong ban lãnh đạo mới của Trung Quốc. Ông Willy Lam dự báo là những nhân vật trung thành với Giang Trạch Dân có thể sẽ khó mà ngã hẳn theo Tập Cận Bình, cho nên sẽ có những va chạm, xung khắc và cãi vã giữa 7 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Về phần ông Joseph Chen, một nhà phân tích thuộc Đại học City University Hồng Kông, cũng cho rằng thành phần thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc mang nặng dấu ấn bảo thủ với đa số là những tay chân thân tín của Giang Trạch Dân. Ông Alberto Fucelli thuộc công ty Mandarin Capital Partners ở Thượng Hải, được hãng tin Reuters trích dẫn, thì không chờ đợi sẽ có nhiều thay đổi với ban lãnh đạo mới. Theo nhận định của ông Fucelli, về mặt chính sách, Đại hội Đảng lần thứ 18 thể hiện sự tiếp nối. Ban lãnh đạo mới sẽ hành động rất thận trọng, ít ra là trong việc tái cơ cấu kinh tế và tài chính. Hiện giờ chưa ai biết những định hướng chính trị thật sự của Tập Cận Bình và ekip của ông. Đối với ông Alvin Shell, thuộc tổ chức Asia Society ở New York, Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như chưa xác định được là bước cải tổ kế tiếp sẽ như thế nào, cho nên họ đã đi đến đồng thuận là trước mắt phải tỏ ra rất thận trọng. Việc chọn Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư cũng là kết quả của sự thỏa hiệp, một giải pháp được cả hai phe Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Nhân chấp nhận. Tóm lại, với một ban lãnh đạo mà đa số xu hướng bảo thủ như vậy, không ai chờ đợi là sẽ có những thay đổi lớn ở Trung Quốc trong những năm tới. Tuy nhiên, như bản thân ông Tập Cận Bình đã nhìn nhận ngày hôm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đối diện với nhiều thách thức nghiêm trọng, nhất là nạn tham nhũng tràn lan, với nỗi bất mãn ngày càng dâng cao của người dân nghèo trước những quý tộc tổ. Đến một lúc nào đó, mô hình hiện nay của Trung Quốc sẽ đi đến mức giới hạn và tân lãnh đạo của nước này sẽ phải đề ra một mô hình khác. Ông Tập Cận Bình sẽ có đủ bản lãnh để làm điều đó hay không? Thời gian sẽ trả lời.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu điểm Thời sự, Chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương một năm sau ngày Hoa Kỳ công bố. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một phỏng vấn. Muốn không có một ông Nguyễn Tấn Dũng thứ hai thì phải thay đổi thể chế. FI phỏng vấn luật gia Lê Hữu Đằng ở thành phố Hồ Chí Minh. Như tin chúng tôi đã đưa hôm qua, trong phần chất vấn trước Quốc hội, đại biểu dân Trung Quốc đã đặt ra hai câu hỏi cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trước hết là có phải ông Nguyễn Tấn Dũng đã nặng trách nhiệm với đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân hay không, khi ông đã xin nhận kỷ luật trước Trung ương đảng mà chỉ xin lỗi trước Quốc hội. Thứ hai, ông có nghĩ đến chuyện từ chức hay không? Thủ tướng Việt Nam đã trả lời rằng suốt 51 năm qua, ông không xin xỏ, cũng không từ chối những trách nhiệm đảng trao và ông sẽ tiếp tục nhiệm vụ được phân công. Sự kiện lần đầu tiên có một đại biểu quốc hội đặt vấn đề từ chức với Thủ tướng Việt Nam đã được dư luận rất chú ý. Luật gia Lê Hữu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã có nhã ý trao đổi với chúng tôi về những cảm nhận của ông trong vấn đề này. Dạ, kính chào luật gia Lê Hữu Đằng. Rất cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ. Thưa ông, trước hết xin ông vui lòng cho biết cảm nghĩ của ông về sự kiện có một đại biểu đặt câu hỏi với Thủ tướng về việc từ chức.
Cũng qua thông tin báo chí và qua truyền hình đó thì chúng ta cũng được biết đại biểu quốc hội mà đặt vấn đề cho Thủ tướng, đề nghị Thủ tướng từ chức đó là ông Dương Minh Quốc. Tôi nghĩ thật ra từ trước đến giờ đó, Việt Nam mình người ta thường hay nói là chưa có văn hóa từ chức, trong khi tất cả các nước thì chỉ cần một cái sơ sót nào đó là người ta đã từ chức. Nó thể hiện cái lòng tự trọng của một cái vị lãnh đạo. Chứ không phải mình đến nói sinh viên là lòng tự trọng, nhưng mà trong khi mình thì là hành xử khác thì không được. Lòng tự trọng nó ăn sâu vào cái nếp văn hóa rồi, cái giáo dục từ nhỏ rồi. Và trong đó có cái gọi là văn hóa xấu hổ, văn hóa thấy mình làm không được cái gì thôi, mình rút lui. Thì đó là cái mà nó đã ăn sâu vào một số nước đã có một cái thể chế dân chủ và có một nền giáo dục. Trước tiên là giáo dục về con người. Mà tôi nhớ là trước đây tôi đi học thì nền giáo dục chế độ cũ giáo dục tôi mấy cái thôi là yêu gia đình, ông bà, cha mẹ, rồi yêu thiên nhiên và yêu đất nước, yêu tổ quốc. Yêu con người nữa, người ta lỡ bước thì mình phải giúp đỡ, vân vân. Thế thì chính cái nền giáo dục nó hình thành nên tâm hồn con người và con người sẽ biết xử lý như thế nào. Trong khi thật ra cái nền giáo dục của chúng ta đó nó nặng về chính trị, phục vụ yêu cầu trước mắt. Nó không phải đào tạo vì con người và cho con người. Do đó có thể nói là cái văn hóa ứng xử nó rất là dở, trong đó có vấn đề tự chức. Thế thì tôi nghĩ là Việt Nam mình á, các vị lãnh đạo cũng nên suy nghĩ về cái này. Mà tiền lệ thì cũng có trường hợp ông Lê Huy Ngọ thì ông cũng từ chức do trách nhiệm về cái vụ Lạp Thị Kim Oanh. Nhưng mà từ trước giờ chưa có một cái vị cấp cao nào mà từ chức cả. Mặc dù rõ ràng so với các trách nhiệm thì cái nền kinh tế hiện nay có lẽ nó là thất thoát rất nhiều tài sản của nhân dân. Thế thì ai thì chịu trách nhiệm về cái này? Thậm chí là tại sao mình không nói thẳng đồng chí ủy viên Bộ Chính trị đó là ai? Tôi thì trong đảng cũng được các đồng chí lãnh đạo giáo dục là nói là phải có địa chỉ cụ thể. Mà đến phiên các vị thì các vị lại không nói cái địa chỉ cụ thể, mặc dù cả nước toàn dân trong đảng đều biết vị ủy viên Bộ Chính trị đó là ai. Điều đó làm cho cái nghị quyết Trung ương 4 nó vô nghĩa chỗ anh hô hào nói thẳng và nhìn thẳng vào sự thật, nhưng mà cái sự thật sơ sơ đó anh lại không chấp nhận. Khi tiếp xúc cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh, cử tri chất vấn đồng chí Trương Văn Sang, chủ tịch nước, thì đồng chí Trương Văn Sang, đồng chí X là một ẩn số, nó làm cho người dân càng mất tin tưởng nữa. Và nghị quyết này, nghị quyết kia cũng chỉ là đầu môi chóp lưỡi thôi, chứ không có thể nào trở thành thực được, bởi vì cấp cao nhất không làm gương, thì làm sao ở các cái cấp dưới nó theo được. Ví dụ bây giờ tình hình chống tham nhũng chẳng hạn. Thành ra tôi nghĩ là các vị đó là phải mạnh dạn và có lòng tự trọng. Mình đã gây đổ vỡ cho nền kinh tế, đổ vỡ cho cả đất nước đó, thì mình phải từ chức. Ví dụ trong lĩnh vực giao thông vận tải thì biết bao nhiêu sự cố xảy ra, nhưng mà ông Bộ trưởng Giao thông vận tải vì trong khi ở Hàn Quốc hay một số nước chỉ cần tai nạn gì đó là từ chức ngay. Hay là mới đây nhất là ông giám đốc CIA của Mỹ chỉ dính líu tới một cái vụ bê bối tình cảm thì ông cũng phải từ chức. Đó là cái thái độ, gọi là thái độ cách mạng này của người cán bộ, thái độ thẳng thắn, chân thật. Chứ còn nếu mà mình gây ra tai họa cho nền kinh tế, mình ở vình chân như vậy không được. Thành ra do đó mà đại biểu Dương Quốc có cái gợi ý đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ chức cũng là một cái ý mà nhiều người cũng nêu, chứ không phải chỉ anh Dương Quốc không. Nhưng mà tôi nghĩ là thôi, cái chuyện nó đã qua rồi. Bây giờ đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, theo ý kiến riêng của tôi thì bằng hành động anh vực dậy nền kinh tế và anh chứng minh rằng anh thấy thiếu sót của anh và anh có những biện pháp có hiệu quả để đưa cái nền kinh tế đi lên. Chứ còn bao nhiêu lời hứa hẹn, bao nhiêu quyết tâm rồi nói đến lòng tự trọng rồi này nọ, nhưng mà không có những hành động cụ thể thì người dân người ta không tin nữa.
Dạ thưa ông, cũng có ý kiến cho là chủ trương phát triển kinh tế dựa trên các tập đoàn quốc doanh lớn là do đảng thông qua, đành rằng thủ tướng là người đứng đầu chính phủ thì phải chịu trách nhiệm, nhưng không thể bắt ông Nguyễn Tấn Dũng lãnh trách nhiệm một mình, thì ông nghĩ sao về ý kiến này ạ?
Thì cái vấn đề xây dựng các tập đoàn đâu phải tự dưng mà ông Nguyễn Tấn Dũng không làm, phải thông qua Bộ Chính trị, thành ra cái trách nhiệm đúng là cái trách nhiệm của cả tập thể Bộ Chính trị. Thành ra tôi nói lỗi hệ thống này rồi. Nhưng mà nói gì nói cho cái cá nhân cũng phải chịu trách nhiệm. Bộ Chính trị, cái khuyết điểm ở chỗ là anh thông qua cái chủ trương đó và đồng thời anh không giám sát, anh không theo dõi để mà phát hiện những sai sót. Anh không dám đấu tranh để chấn chỉnh lại, để cho một mình tự tung tự tác thì sẽ đi đến tai hại cho nền kinh tế của chúng ta. Tôi nghĩ là bình thường nếu mà một người mà không được giám sát chặt chẽ, dù là trước đây tốt, ví dụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây là người chiến đấu rồi cũng có quá trình, nhưng do không được giám sát vì vậy mà có những cái thiếu sót như Bộ Chính trị trong hội nghị Trung ương 6 phân tích. Thế thì vấn đề ở chỗ là cái lỗi hệ thống. Muốn mà không có một cái vị Nguyễn Tấn Dũng nữa mà có những cái thiếu sót đó thì phải thay đổi cái thể chế như thế nào, ở đó phải thực hiện cái quyền dân chủ người dân. Quốc hội cho ra quốc hội, mặt trận các mình thấy cho ra mặt trận các mình, và xây dựng ba cái: một, cái nhà nước pháp quyền; hai là cái xã hội dân sự; và ba là nền kinh tế nhiều thành phần. Thì tự nhiên cái xã hội nó lành mạnh và nó theo xu hướng tiến bộ hiện nay là dân chủ xã hội. Đó là cái khuynh hướng mà không thể nào cưỡng lại được đâu. Dù anh có muốn ngăn chặn nhưng mà cái xu hướng nó là sự tiến bộ của loài người thì mới được. Chứ còn nếu mà chống tham nhũng, bản thân tam quyền phân lập, rồi ruộng đất thì anh vẫn nói là toàn dân, thì sẽ tiếp tục tham nhũng nhất ở trong vấn đề ruộng đất. Mới đây rất đau lòng bà cụ ở Thanh Hóa qua sổ sát với Hồ An bị mẹ chết ở Hà Nội, thì đấy những cái nó chết rất là bi thảm. Mà trong văn bản của chúng tôi 157 người ký qua vụ Phương Uyên thì chúng tôi rất lo ngại là sau nghị quyết Trung ương 6 thì làm sao đảng và nhà nước phải ngăn chặn cái khuynh hướng dùng bạo lực, dùng những cái lực lượng cảnh sát công an để đàn áp dân, để bắt bớ khi người dân người ta có tiếng nói khác với mình. Cái tình trạng này rất là nghiêm trọng. Tình trạng công an đánh chết dân nè, rồi bà cụ vừa rồi chết ở Hà Nội, gây một cái xúc động rất lớn. Hay là cái hình ảnh mà lôi tuần tuột hai mẹ con ở trường ở Trần, ở đồng bằng sông Cửu Long. Đấy, những cái đó là anh phải chứng minh rằng sau nghị quyết Trung ương 6 thì nhà nước chúng ta đã có khắc phục những thiếu sót bằng cách là làm sao cho dân người ta làm chủ thật sự, làm sao tôn trọng các quyền tự do dân chủ và không được đàn áp những cái người biểu tình, đàn áp những người có ý kiến khác. Đối với người ta, thật ra người ta làm trong cái khuôn khổ của luật pháp. ngay cả em Phương Uyên cũng vậy thôi. Những cái cuộc họp báo vội vã vừa rồi cũng làm nhiều người nghi ngờ, không biết có phải thật sự vậy hay không. Vấn đề ở chỗ là tại sao lại đẩy những con người như em Phương Uyên, như nhạc sĩ Khang có một sự chống đối như vậy. Tôi nghĩ là do những cái thiếu sót của mình. Bởi vì nói ai tham nhũng thì đó là đảng tham nhũng ra nữa. Ai yếu ớt, nhu nhược trong cái việc bảo vệ chủ quyền phòng an lãnh thổ thì cũng lãnh đạo đảng nhà nước ra. Thì các em nó nói như cái đó là nó là một cái thực tế, mà cái thực tế nhức nhối hiện nay chúng ta không thể phủ nhận được. Thay vì đối thoại với các em thì mình lại đi trấn áp bắt bớ. Vì vậy mà bên cạnh cái bắt phó tổ chức thì phải xác định trách nhiệm của từng người lãnh đạo. Và khi có sự cố gì xảy ra thì phải xử lý thật nghiêm minh, chứ không thể bỏ qua được.
Chúng tôi xin rất cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đằng đã vui lòng dành thời giờ trao đổi với RFI Việt ngữ. Xin mời quý thính giả theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị. Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Đảng Cộng sản Trung Quốc bầu 3 lãnh đạo mới với ông Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư.
Tổng thống Philippines thúc giục ASEAN đoàn kết trước Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông.
Hoa Kỳ và Thái Lan nâng cấp quan hệ quân sự nhân chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Panetta.
Miến Điện trả tự do cho hơn 450 tù nhân trước khi tiếp đón Tổng thống Obama.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ban lãnh đạo mới của Trung Quốc đa số có xu hướng bảo thủ.
Đề tài một phỏng vấn, muốn không có một ông Nguyễn Tấn Dũng thứ hai thì phải thay đổi thể chế. RFI phỏng vấn luật gia Lê Hữu Đằng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau đây Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về ông Tập Cận Bình, người vừa chính thức được bầu vào cương vị tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại hội 18, báo Le Monde có bài Tân Hoàng đế đỏ với lời tựa Tập Cận Bình, chủ tịch tương lai của Trung Quốc, là con của một cựu lãnh đạo từng bị hạ bệ dưới thời Mao. Việc bổ nhiệm ông Tập Cận Bình, một thỏa hiệp giữa nhóm kỹ trị và nhóm thừa kế, mang lại một niềm hy vọng cho phái cải cách.
Le Monde mở đầu với việc phản bác quan điểm của những người tin tưởng vào một sự thay đổi lớn mà ông Tập Cận Bình có thể sẽ thực hiện sau khi chính thức nắm quyền chủ tịch Trung Quốc vào mùa xuân năm tới. Tờ báo nhắc lại một tuyên bố của ông Tập Cận Bình trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi vào năm 2000, vài tháng sau khi nhậm chức chủ tịch Tinh Phúc Kiến. Theo đó, nhiệm vụ của người lãnh đạo mới là tiếp tục sứ mệnh của những người đi trước, giống như trong một cuộc chạy đua tiếp sức.
Quan điểm kể trên làm an lòng giữa lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc bổ nhiệm ông Tập Cận Bình vào cương vị lãnh đạo tối cao của Trung Quốc được coi như là kết quả của sự thỏa hiệp giữa phe đoàn phái của Hồ Cẩm Đào, gồm những người xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản và các cấp thấp trong đảng, với phe của Giang Trạch Dân, bao gồm chủ yếu con cháu của các đại công thần. Đối với nhà sử học Trương Lập Phàn, thì sự cân bằng giữa hai phe cánh kể trên là một hằng số trong lịch sử Trung Quốc. Dưới thời Thanh, người Mãn Châu thừa kế quyền lực của giới tướng lãnh, còn người Hán thì tìm con đường thăng tiến qua các cửa ải thi cử. Trên thực tế, sự cân bằng giữa hai phái này khó mà xóa đi sự đối lập giữa hai lực lượng tả phái và hữu phái, giữa phái cải cách và phái bảo thủ. Ở thượng đỉnh của hệ thống quyền lực Trung Quốc, theo Le Monde, sự đối lập này là điều tránh được nói ra, nhưng trên thực tế, sự đối lập có từ thời Mao nay đang trở lại hiển hiện trong các cuộc tranh luận, trong giới trí thức, doanh nhân, giới dùng Internet. Tập Cận Bình thừa hưởng cả hai di sản từ cha mình, ông Tập Trọng Huân. Ông Tập Trọng Huân bị Mao Trạch Đông hạ bệ vào năm 1962 khi đang là phó thủ tướng, người đã từng tham gia xây dựng căn cứ địa Diên An của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phải vào tù và gia đình ông bị tan nát trong cách mạng văn hóa. Sau khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền vào năm 1978, Tập Trọng Huân được phục hồi và được giao nhiệm vụ tiến hành cải cách kinh tế tại tỉnh Quảng Đông. Ông Tập Trọng Huân là một trong những lãnh đạo hiếm hoi của Trung Quốc, ủng hộ nhà cải cách Hồ Diệu Bang, trước khi Tổng Bí thư họ Hồ bị lật đổ vào năm 1987, trong bối cảnh bùng nổ các phong trào sinh viên đòi dân chủ. Theo Le Monde,
Chính nhờ di sản của cha mình mà ông Tập Cận Bình được giới trí thức cải cách Trung Quốc đặt niềm hy vọng hơn là bản thân các hoạt động của ông với tư cách Phó Chủ tịch Trung Quốc. Một nhà nghiên cứu ẩn danh thuộc Viện Nghiên cứu về Chủ nghĩa Xã hội Trung Quốc cho biết việc mới đây ông Tập Cận Bình vừa gặp ông Hồ Đức Bình, con trai Hồ Diệu Bang, người đứng đầu phái cải cách trong đảng, là một tín hiệu mạnh và rõ ràng, lời lẽ trong nguyên văn.
Bên cạnh đó, Lưu Môn chỉ ra một điểm mạnh riêng của ông Tập Cận Bình như tự khẳng định mình trong môi trường hết sức khắc nghiệt của cách mạng văn hóa, được một số nguyên thủ nước ngoài ưa thích. Bản thân ông Tập Cận Bình đã từng lãnh đạo khu kinh tế mở Hạ Môn, trước khi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh Phúc Kiến, rồi đứng đầu đảng tỉnh Chiết Giang, các tỉnh giàu có, vùng Duyên Hải. Ông Tập Cận Bình được tiếng là chấp nhận một số cải cách chính trị địa phương, cũng như không dính líu đến tham nhũng. Tuy nhiên gần đây, một điều tra của Bloomberg cho thấy thân nhân của ông Tập Cận Bình có nhiều tài sản tại Hồng Kông và hàng chục triệu đô la hùn vốn trong nhiều công ty.
Nhà hán học Pháp Jean-Pierre Cabestan nhận định rằng Tập Cận Bình được tiếng là một nhà cải cách và một người thực tế. Cũng theo nhà hán học Pháp, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng tuân theo các chỉ thị của cả hai ông Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Lâm Mông đặt câu hỏi liệu ông Tập Cận Bình có hồi phục lại được cho Đảng Cộng sản Trung Quốc uy tín vốn đã bị rách nát tả tơi của Đảng hay không? Tờ báo kết luận với nhận xét của nhà bình luận chính trị Lý Đại Đồng, một nhà báo Trung Quốc nổi tiếng vì thái độ chống kiểm duyệt. Theo ông Lý Đại Đồng, sự lạc quan gửi gắm và hành động tương lai của tân lãnh đạo Trung Quốc sẽ chỉ có mức độ. Và, xin trích, nếu ông Tập Cận Bình làm được những điều tích cực, thì ông ta sẽ được ủng hộ, còn nếu không, thì sẽ khó.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Kinh nghiệm Vũ Hán, giới hạn của cải cách chính trị trong chế độ độc đảng Trung Quốc. Cũng về sự lên ngôi của tân lãnh đạo Trung Quốc, Le Figaro có bài đáng chú ý, Trung Quốc của Tập Cận Bình đối diện với các thách thức cải cách. Bài viết cho thấy một xu hướng bảo thủ lộ rõ trong báo cáo của lãnh đạo mãn nhiệm Hồ Cẩm Đào tại Đại hội 18, trong khi mong đợi cải cách chính trị tại Trung Quốc là rất lớn, mà các cải cách đã được thực hiện thì gần như đã hết cỡ trong phạm vi chế độ hiện hành. Theo một giáo sư Đại học Bắc Kinh, để đi xa hơn nữa, ắt hẳn phải đụng đến vai trò độc quyền của Đảng Cộng sản.
Để làm sáng tỏ nhận định này, Le Figaro có bài phóng sự, sự tỉnh ngộ lớn của những người nổi dậy Vũ Hán. Cách đây một năm, thị trấn nhỏ Vũ Hán với 8.000 dân đã bị quân đội Trung Quốc bao vây trong 11 ngày trời và đe dọa tấn công vì chống lại việc trưng thu đất đai. Sau đó, chính quyền phải chấp nhận đòi hỏi chính đáng của dân cư địa phương. Vũ Hán là nơi mà cải cách chính trị theo hướng dân chủ tại Trung Quốc được đẩy xa nhất, với việc dân chúng trực tiếp bầu ra các lãnh đạo.
Tuy nhiên, một năm sau ngày nổi dậy thành công, những lãnh đạo dân cử của Vũ Hán phải đối mặt với một thực tế phũ phàng. Các yêu cầu lấy lại đất đai đã bị trưng thu của dân chúng không được thỏa mãn đầy đủ. Mới đây, ngày 21 tháng 10, một trong 7 lãnh đạo mới đã từ nhiệm vì bất lực. Một lãnh đạo dân cử khác của Vũ Hán không từ nhiệm nhưng cũng cùng chung nhận định. Giai đoạn đầy lạc quan đã kết thúc. Thực tế là chỉ có hơn 200 hectare đất được trả lại cho dân Vũ Hán, trên tổng số hơn 400 hectare đã bị cướp đi. Tại Trung Quốc, bán đất đem lại nguồn thu chính cho chính quyền địa phương. Chính vì vậy, bất chấp các sức ép của người dân, chính quyền không trả lại toàn bộ đất đai vì một bộ phận đã được bán cho các nhà đầu tư. Kinh nghiệm Vũ Hán cho thấy giới hạn của các cải cách chính trị trong chế độ độc đảng hiện nay tại Trung Quốc. Dù thất vọng, những người lãnh đạo dân cử của Vũ Hán không tiếc là đã tham gia vào các nỗ lực đòi hỏi thay đổi. Bởi vì theo họ, dù chính quyền không trả lại toàn bộ đất đai, họ cũng không thể nào lấy thêm đất của dân. Kinh nghiệm Vũ Hán dù sao cũng là hy hữu tại Trung Quốc, vì thị trấn nhỏ này thuộc tỉnh Quảng Đông là nơi người đứng đầu là ông Uông Dương, một trong những người theo chủ trương cải cách. Ông Uông Dương là một người có khả năng lọt vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như chúng ta biết, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông không có trong danh sách vừa được công bố, và ban lãnh đạo mới được coi là có xu hướng đa số thuộc về bảo thủ. Nhìn về châu Âu, phong trào phản đối chính sách kinh tế khắc khổ đang lan rộng là chủ đề quan tâm của nhiều nhật báo Pháp. Các xã hội châu Âu đã chán đến tận cổ, là tựa đề chính của L'Humanité. Ngày hôm qua, hàng trăm nghìn người đã biểu tình tại khắp nơi ở châu Âu, đặc biệt ở Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với khẩu hiệu "Vì việc làm và đoàn kết tại châu Âu, phản đối chính sách khắc khổ". L'Humanité nhấn mạnh rằng vòng xoáy tiêu cực của chính sách khắc khổ dẫn đến những điều tồi tệ. Cắt giảm một cách mù quáng ngân sách khắp nơi khiến cho thất nghiệp nhiều hơn, nghèo khổ nhiều hơn, như vậy dẫn đến thu nhập giảm xuống, đóng góp của thuế cũng giảm xuống và tăng trưởng giảm xuống. Tờ báo Cộng sản đưa ra bằng chứng là nền kinh tế Hy Lạp suy thoái từ 6 năm nay, bị Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế buộc phải thi hành chính sách thắt lưng buộc bụng, đã tiếp tục rơi vào suy thoái trong quý 3. Kể từ năm 2001, tổng sản phẩm quốc nội của Hy Lạp đã giảm xuống đến 20%, khiến hơn 25% người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp. Về thời sự nước Pháp, Le Figaro chú ý đến dự án kinh tế của giới chủ với hàng tựa "Việc làm, dự án gây sốc của giới chủ". Đây là đề nghị được đưa ra tiếp theo cuộc họp báo sau 6 tháng cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Hollande vào ngày thứ Ba, 13 tháng 11 vừa qua, với tuyên bố của ông François Hollande hối thúc các đối tác tìm ra một thỏa hiệp lịch sử về vấn đề công ăn việc làm giữa các nghiệp đoàn và giới chủ. Ngày hôm qua, MEDEF, giới chủ Pháp, đã chuyển đến các nghiệp đoàn dự thảo đầu tiên về chính sách bảo đảm an toàn cho việc làm. Bản dự thảo dự kiến sẽ giảm nhẹ các điều kiện của CDI, tức hợp đồng vô thời hạn, cũng như việc sa thải, đồng thời thay đổi cách tính toán đối với tiền hỗ trợ người thất nghiệp, giảm bớt thời hạn áp dụng các chương trình xã hội và dành thêm cho người lao động nhiều quyền lợi mới. Về các vấn đề xã hội của nước Pháp, Libération chú ý đến cuộc tranh luận xung quanh vấn đề hôn nhân đồng tính. Xin nhắc lại là luật thừa nhận hôn nhân đồng tính sẽ được đưa ra trình trước Quốc hội Pháp vào cuối tháng 1 năm tới, 2013. Luật về hôn nhân đồng tính có khả năng sẽ được thông qua. Theo một điều tra dư luận, vào tháng 9 năm nay thì có đến hơn 60% người Pháp ủng hộ việc này. Đa số các thành viên của Đảng Xã hội Pháp, Đảng Cầm quyền, ủng hộ hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, cùng ủng hộ hôn nhân đồng tính, nhưng lý do ủng hộ lại khác nhau. Bài viết "Trong Đảng Xã hội, ba cách ủng hộ hôn nhân đồng tính khác nhau" cho thấy thực tế này. Trong đó, có nhóm những người ủng hộ hôn nhân đồng tính vì coi đây là bản sắc của cánh tả, và đồng thời có những người lưỡng lự đối với đề nghị này. Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với đề tài "Chiến lược châu Á-Thái Bình Dương, một năm sau ngày Hoa Kỳ công bố". Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Cách này đúng một năm, tại Quốc hội Liên bang Úc, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo với công luận thế giới là với tư cách một quốc gia Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sẽ làm nhiệm vụ lâu dài xây dựng tương lai cho khu vực. Hai tháng sau, chiến lược châu Á-Thái Bình Dương được chính thức loan báo, tăng cường thủy quân lục chiến, hải quân không quân. Vào năm 2020, lực lượng hải thuyền của Mỹ sẽ lên 60% tại Thái Bình Dương và còn 40% ở Đại Tây Dương. Về nguyên tắc, Mỹ sẽ gia tăng tập trận với đồng minh khu vực, thắt chặt quan hệ, hợp tác quốc phòng và quan tâm nhiều hơn đến châu Á. Một năm sau, kế hoạch tái định vị lực lượng về châu Á đã được thực hiện với nhiều bước cụ thể. Một đại đội thủy quân lục chiến đầu tiên đã đến Úc từ tháng 4 năm nay. Mùa xuân tới, các hạm đội cận chiến duyên hải sẽ đến Singapore để theo dõi hoạt động của Hải quân Trung Quốc, quan hệ quốc phòng trong khu vực, từ song phương với Mỹ hay giữa các quốc gia trong vùng với nhau, như Úc với Indonesia, giữa Nhật Bản với Philippines, giữa Philippines với Úc đã được tăng cường. Vòng đai án ngữ Trung Quốc sẽ được mở rộng lên tận Ấn Độ Dương, theo như chủ đề thảo luận trong hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ-Úc tại Perth vào ngày hôm qua, 14 tháng 11. Về chính trị, chiến lược tái định vị của Washington cũng ghi dấu nhiều thuận lợi. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngồi lại tại Nhà Trắng thêm 4 năm, trong lúc Bắc Kinh với một ban lãnh đạo mới thuộc loại bảo thủ có khả năng bị mất một đồng minh tại Đông Nam Á là Miến Điện. Mặt khác, lực lượng tác chiến của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương với 302.000 quân hiện nay sẽ được tăng cường, mà nòng cốt là thủy quân lục chiến. Với kế hoạch giảm quân tại Afghanistan, Hoa Kỳ có thừa lực lượng. Tuy không một lãnh đạo Hoa Kỳ và đồng minh nào công khai xem Trung Quốc là đối thủ, nhưng những cuộc tập trận chung trong khu vực, kể cả chiến dịch thao dợt hàng năm, Rim Park, tức là vành đai Thái Bình Dương, nếu Nga được mời tham dự thì Trung Quốc lại không được mời. để xoa dịu phản ứng của Bắc Kinh, Hoa Kỳ ánh tiếng mời Trung Quốc tham gia vào năm tới. Trong trung tuần tháng 11 này, sinh hoạt ngoại giao của Hoa Kỳ rất nhộn nhịp. Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Tổng tham mưu trưởng Liên quân, Tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương đến Úc, Tổng thống Obama đến Campuchia, Thái Lan và lần đầu tiên từ nửa thế kỷ qua, một vị Tổng thống Mỹ đặt chân đến Miến Điện. Theo nhà phân tích chiến lược Mỹ Benjamin Schoberg, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Republican Strategy Group, trong cuộc đọ sức với Trung Quốc hiện nay, Hoa Kỳ đang chiếm thế thượng phong. Nếu thật sự vì quyền lợi quốc gia, Bắc Kinh sẽ phải đi theo con đường Tây Phương vạch ra, càng ngày càng phải cởi mở hơn, phải cải cách sâu rộng hơn. Để tìm hiểu thêm, một năm sau ngày công bố chiến lược tái định vị tại châu Á, Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã thực hiện được gì từ học thuyết đến thực tế? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Lưu Tuần Quang từ Sydney. Có thể nói hôm nay là đúng một năm ngày Hoa Kỳ chính thức thông báo chiến lược tái định vị tại châu Á Thái Bình Dương với bài diễn văn của Tổng thống Obama cũng vào thời điểm này tại Canberra. Thưa anh, một năm nhìn lại thì từ học thuyết đến thực tế chiến lược tái định vị tại châu Á Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nó có những cái diễn biến nào đáng ghi nhận thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Sinh hoạt chính trị, ban giảng quốc tế, ngoại giao, an ninh bộ quốc phòng trong cái tuần lễ này, tức là vào giữa tháng 11 năm 2012, thật sự nó rất quan trọng, và tại vì nó xảy ra sau khi Tổng thống Obama tái đắc cử được cho một nhiệm kỳ 4 năm, đúng vào cái thời điểm mà Bắc Kinh đang có sự thay đổi lãnh đạo, với ông Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, với một cái thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 người mới. Trong cái bối cảnh này đó, thì những cái sinh hoạt nhộn nhịp tại Đông Nam Á và tại Úc Đại Lợi gây cho người ta nhiều cái sự chú ý. Như Tú Anh vừa mới nói là cách đây đúng một năm, Tổng thống Obama đã đọc diễn văn trước Quốc hội Úc Đại Lợi ở Canberra để tuyên bố cái bản tuyên bố Thái Bình Dương của Mỹ. Và sau đó như chúng ta đã biết, vào tháng Giêng năm 2012 thì ông Tổng thống Obama và ông Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã công bố tại Washington cái chính sách định vị mới tăng cường cái sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Á Châu Thái Bình Dương bằng cách trong một thời gian trung hạn sẽ chuyển quân số và hải quân từ 50-50 trở thành 40-60 từ châu Âu Bắc Đại Tây Dương trở về châu Á Thái Bình Dương. Thì từ cái khái niệm, từ nguyên tắc đến cái thực tế thì những cái việc gì đã xảy ra trong vòng 12 tháng vừa qua, chúng ta thấy rõ ràng một cách rất cụ thể là thủy quân lục chiến Mỹ đã đến căn cứ Đạt Quyên để tập huấn hồi tháng 4 năm 2012 và sắp sửa được thay quân vào tháng 4 năm 2013. Đấy là một cái việc cụ thể mà đã gây ra cái sự quan ngại từ phía Trung Quốc, như Trung Quốc đã nhiều lần nói với Úc Đại Lợi. Cái dữ kiện khác vừa mới xảy ra mà nó cho thấy Hoa Kỳ nhất tâm thực hiện chính sách định vị mới tại châu Á Thái Bình Dương vừa mới xảy ra nhân cái hội nghị Austin, tức là hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao giữa Úc Đại Lợi và Hoa Kỳ vừa được tổ chức tại thành phố Perth ngày 14 tháng 11 năm 2012. Vấn đề định vị tại châu Á Thái Bình Dương mở rộng sang Ấn Độ Dương.
Thưa anh Lưu Tường Quang, hội nghị cấp ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước Mỹ Úc diễn ra vào ngày 14 tháng 11 như anh vừa trình bày. Theo những cái tài liệu anh có được thì Hoa Kỳ và Úc có một cái chương trình cụ thể trong tương lai không thưa anh để phục vụ cái chính sách định vị của quân lực Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương?
Cái hội nghị giữa bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng ngoại giao giữa hai đồng minh Úc và Hoa Kỳ được tổ chức mỗi năm một lần. Cho nên trong cốt lõi thì cái hội nghị Austin 2+2 được tổ chức tại Perth là một thành phố cảng nằm bên bờ Ấn Độ Dương là có một cái tầm chiến lược quan trọng. Thứ nhất là về phương diện địa chính trị, Hoa Kỳ khuyến khích Ấn Độ tiếp tục theo đuổi chính sách hướng về phương Đông, và Hoa Kỳ khuyến khích Úc Đại Lợi thực hiện chính sách hướng về phía Tây, tức là hướng về Ấn Độ Dương và nhìn vào Ấn Độ. Hoa Kỳ khuyến khích Úc Đại Lợi và Ấn Độ tổ chức những cuộc tập trận hải quân chung. Về phương diện không gian mà ông Panetta gọi là biên giới mới trong sự hợp tác giữa Úc Đại Lợi và Hoa Kỳ, thì dưới sự đồng ý của Úc Đại Lợi, Hoa Kỳ sẽ thiết lập một dàn radar cực mạnh với tầm phủ sóng rộng lớn để có thể theo dõi được những hoạt động về hỏa tiễn cũng như đạn đạo của phía Trung Quốc, cũng như để có thể kiểm soát được những thiết bị, những cái vệ tinh nhân tạo đã bị phế thải. Về phương diện này thì cái tầm quan trọng của Úc Đại Lợi, đặc biệt là tiểu bang Tây Úc, cũng sẽ rất được chú ý đến bằng cách là Hoa Kỳ và Úc Đề Lợi sẽ canh tân căn cứ hải quân Sterling để có thể tiếp nhận được những thiết bị hải quân tối tân và lớn mạnh của Hoa Kỳ, cũng như nâng cấp các căn cứ không quân của Úc Đề Lợi tại vùng phía Bắc và Tây Bắc để có thể tiếp nhận được những phi cơ tối tân của Mỹ. Cho nên cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Úc Đề Lợi đã được cụ thể hóa với nhiều hình thức, không những với cái sự hiện diện của thủy quân lục chiến của Mỹ tại căn cứ Đạt Quyên, mà còn mở rộng cái sự hợp tác về phương diện không gian, về phương diện địa chính trị, để sự hợp tác giữa Úc Đề Lợi và Hoa Kỳ có thể được tiến hành một cách chặt chẽ và hữu hiệu hơn, thưa anh.
Dạ, thưa anh Lưu Tường Quang, những cái nỗ lực, những cái cố gắng mà anh vừa trình bày, đó là cái phần chủ động của Hoa Kỳ và Úc, cũng như các nước đồng minh trong khu vực. Tuy nhiên, tại địa phương, trong năm qua, nó có những cái diễn biến nào theo anh nhận thấy thuận lợi hay không, thưa anh?
Trong cái tranh tài định vị an ninh quốc phòng của Mỹ tại vùng châu Á Thái Bình Dương, cái biến chuyển rõ rệt nhất mà một năm trước đây người ta không dự trù là cái tiến trình dân chủ hóa của Miến Điện, cái việc thả bà ông San Suu Kyi và cái chuyến thăm viếng của bà ông San Suu Kyi tại châu Âu, tại Anh Quốc cũng như tại Hoa Kỳ, và hiện nay bà đang thăm viếng Ấn Độ. Cái sự phát triển mạnh mẽ về phương diện dân chủ cũng như cái sự cải cách mà ông Tổng thống Thanh Chiên nói là sẽ không có thể đảo ngược trở lại được đã giúp cho ông Obama có cái cơ hội đến thăm Miến Điện trong cái chuyến công du Campuchia tham dự Thượng đỉnh Đông Á. Và đồng thời vì ông đến Campuchia cho nên ông cũng sẽ thăm Thái Lan là một đồng minh của Hoa Kỳ từ hơn 60 năm nay. Những cái hoạt động ngoại giao dồn dập của bà Hillary Clinton, của ông Leon Panetta tại Úc Đề Lợi, tại Singapore và sau đó tháp tùng Tổng thống Obama trong chuyến công du Thái Lan, Cao Miên và Miến Điện, nó bày tỏ cái quan tâm sâu xa của Hoa Kỳ để theo đuổi một cách cụ thể cái chính sách định vị mới tại châu Á Thái Bình Dương trước cái sự trỗi dậy của Trung Quốc. Mặc dầu Hoa Kỳ lúc nào cũng nói rằng Hoa Kỳ hoan nghênh cái sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc và coi rằng vùng châu Á Thái Bình Dương đủ rộng lớn cho tất cả mọi quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khác đều có thể góp phần vào cái sự ổn định và phát triển cho vùng châu Á Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ gọi là thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ.
Phía Trung Quốc cũng vừa có một cái ban lãnh đạo mới với một cái thông điệp Trung Quốc sẽ trở thành một cường quốc hải dương. Thì thưa anh, trong cái bối cảnh mà Hoa Kỳ đang thiết lập một cái thế liên hoàn với các nước đồng minh châu Á và Đông Nam Á, thì cái việc mà Trung Quốc sẽ là một cái cường quốc hải dương trong những năm tới đây đó có thể được phân tích như thế nào, thưa anh?
Hoa Kỳ cũng như Úc Đại Lợi tại hội nghị Osmin cũng như bên ngoài hội nghị Osmin đều nói rằng Canberra và Washington quan nghênh cái sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc. Cái điểm quan trọng là hòa bình. Cho nên cả hai thủ đô Canberra và Washington đều chấp nhận rằng một khi Trung Quốc đã trỗi dậy về phương diện kinh tế, thì Trung Quốc sẽ kéo theo cái sức mạnh về quân sự. Cái điều mà các quốc gia đồng minh dân chủ Tây Phương đòi hỏi là Trung Quốc phải có sự trong sáng trong cái việc canh tân quân đội, trong sáng trong cái việc sử dụng ngân sách quốc phòng. Cái điều này Trung Quốc thực sự đã chưa làm được. Cái việc mà Trung Quốc muốn trở thành một cường quốc hải dương là nhằm vào cái địa lý chiến lược, nhằm vào cái việc khống chế bờ biển đông của Trung Quốc trong cái việc tranh chấp với Nhật Bản và khống chế cái phần biển Hoa Nam, tức là biển đông Việt Nam trong cái cuộc tranh chấp biển đông giữa Trung Quốc và bốn quốc gia ASEAN, đặc biệt là Việt Nam và Philippines. Cái điều này nó đặt lên một câu hỏi là vào năm 2011 tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Bali, ông Ôn Gia Bảo đã tuyên bố một cách rõ rệt là Trung Quốc không muốn nhìn thấy vấn đề Biển Đông được thảo luận tại Hội nghị Đông Á. Nhưng sau đó, Tổng thống Obama lấy cái sức mạnh quân sự và uy tín của ông và do cái sự yêu cầu của 16 trong số 18 quốc gia tham dự đã thành công trong cái việc ghi vào chương trình nghị sự cái vấn đề tranh chấp Biển Đông. Thì cũng vậy, chúng ta tự hỏi là liệu trong cuộc Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần này ở Phnom Penh, cái vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ được đối xử như thế nào? Tôi nghĩ rằng ông Obama khó mà có thể cưỡng lại những đòi hỏi hay là những đề nghị của những quốc gia như Philippines hoặc Việt Nam để cái vấn đề tranh chấp Biển Đông được thảo luận. Cái vấn đề được ra là khác với hội nghị Bali vào năm 2011. Có lẽ vì Bắc Kinh đang quá bận rộn trong cái việc thay đổi lãnh đạo cho nên tới giờ phút này chúng ta không thấy Bắc Kinh tuyên bố gì về cái vấn đề có hay không có vấn đề Biển Đông được ghi vào chương trình nghị sự tại Đông Á. Riêng về điểm này thì tại hội nghị Osmin vào ngày 14 tháng 11 vừa qua, Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi đã xác định lại lập trường đối với Biển Đông là cả hai không ủng hộ bất cứ ai trong cái vấn đề tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải và thềm lục địa. Nhưng cả hai đều xác quyết cái quyền của mọi quốc gia trong cái vấn đề thương mại và tự do thông thương hàng hải, cũng như cả hai đều chủ trương rằng tất cả mọi sự tranh chấp, kể cả cuộc tranh chấp tại Biển Đông Việt Nam cũng như tại Biển Đông Trung Quốc, đều phải được giải quyết bằng cái phương tiện ngoại giao hòa bình, đều phải giải quyết được bằng những luật lệ quốc tế, đặc biệt là luật biển. Nhìn một cách cụ thể thì chúng ta có thể coi là cái uy tín của Tổng thống Obama cũng như cái chính sách định vị an ninh quốc phòng của Mỹ tại vùng châu Á Thái Bình Dương có thể bị thử thách tại Phnom Penh khi Tổng thống Obama đến tham dự hội nghị thượng đỉnh châu Á. Lý do là tại vì vào tháng 7 năm 2012, tại hội nghị cấp ngoại trưởng của tổ chức ASEAN, Hun Sen với sự ủng hộ và ảnh hưởng của Bắc Kinh đã từ chối chấp nhận những cái quan ngại của Việt Nam và Philippines trong vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó, một bản thông cáo chung lần đầu tiên trong lịch sử đã không được công bố. Sau đó, Ngoại trưởng Indonesia đã phải thực hiện một chuyến ngoại giao con thoi từ Manila đến Hà Nội đến Phnom Penh để cứu vãn tình thế. Cái vấn đề được đặt ra là liệu cái sự hiện diện của Tổng thống Obama từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 này có thể là cái động cơ để cho ông Hun Sen có thể theo đuổi một chính sách ngoại giao cân bằng hơn, theo cái nghĩa là với tư cách chủ tịch của ASEAN, ông phải theo đuổi những cái quan tâm của tất cả các thành viên, chứ không phải chỉ vì cái áp lực của Trung Quốc mà thôi. Nhìn từ một góc cạnh khác, thì tập đoàn lãnh đạo mới tại Bắc Kinh tỏ ra là một tập đoàn lãnh đạo bảo thủ, và do đó họ có thể sẽ không những tiếp tục cái chính sách của ủng hộ Cẩm Đào, mà có thể tiếp tục cái chính sách mạnh bạo của Trung Quốc do cái sự ảnh hưởng của quân đội. Cho nên đấy cũng là một cái thử thách của ông Obama trong vòng 4 năm sắp tới, thưa anh.
Thưa anh Lưu Tường Quang, như anh vừa trình bày, với phân tích quan tâm đến cái thượng đỉnh Đông Á tại Phnom Penh vào tuần tới, xem đó là một cái thử thách của Tổng thống Obama và cái chính sách tái định vị của ông trước cái áp lực của Trung Quốc, thì theo nhận xét của giới phân tích nước ngoài, chẳng hạn như là nhà báo Benjamin Shortberg, ông viết rằng Obama đã chiến thắng cái cuộc thử thách đối với Trung Quốc. Tại chỗ anh nhận định ra sao?
Về cái vấn đề này thì rõ ràng là Trung Quốc quan tâm tới cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Úc Bình Lợi, đặc biệt là trong cái vấn đề tập huấn của Thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ Đạt Quyên ở phía Bắc, cũng như tất nhiên là quan tâm tới cái việc mở rộng trong cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Úc Lợi trong vấn đề không gian và trong vấn đề địa chính trị ở vùng Ấn Độ Dương, và đặc biệt là vai trò của Ấn Độ. Tuy nhiên, có lẽ vì quá bận rộn chuyển quyền hành từ ông Hồ Cẩm Đào sang ông Tập Cận Bình qua cái đại hội kỳ thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà chúng ta chưa thấy Bắc Kinh có những cái phản ứng chính thức đối với cái kết quả của hội nghị Osmin giữa Hoa Kỳ và Úc Lê Lợi tại Perth. Tuy nhiên, một cách bán chính thức thì vào ngày 15 tháng 11, tờ Global Times, tức là Hoàn Cầu Thời báo, đã phân tích cái kết quả của hội nghị Osmin và cho rằng Trung Quốc không có gì phải sợ hãi một cách quá đáng. Lý do là họ nói Trung Quốc đang canh tân quân lực và do đó có thể hóa giải được phần nào cái sự đe dọa nghiêm trọng này. Và thứ hai, theo lời họ là Úc Đại Lợi phải hợp tác với Hoa Kỳ vì Úc Đại Lợi cần những thiết bị hiện đại. Và thứ ba, trong cái nhìn của Bắc Kinh, là Úc Đại Lợi không thể nào hy sinh cái sự hợp tác kinh tế đối với Trung Quốc vì cái liên minh an ninh và quốc phòng với Mỹ. Chúng ta tự hỏi có phải chăng Trung Quốc quá tự tin, hay là Trung Quốc muốn che đậy cái sự quan ngại của mình đối với cái sự phát triển, đối với cái bang giao song phương và đa phương mà Hoa Kỳ đang thiết lập với các quốc gia chung quanh Trung Quốc trong cái chính sách định vị mới của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương, hay chăng?
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa Tuấn Thảo phỏng vấn anh Trần Ngọc Được, người sáng lập phòng trưng bày tranh Victoria, nhân cuộc triển lãm hội họa Pháp Việt tại Paris. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI.
De l'aurore au crépuscule.
RFI.
RFI. L'actualité en majuscule.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.